Lênh đênh bolero.
Mạc Thụy. Đô thành Sài Gòn là đất của thập phương tứ xứ chúng dân hội tụ. Chẳng có ai lấy làm người Sài Gòn gốc, nhưng ai cũng muốn nhận. Từ cái tình thiết tha, nơi đây là quê hương xứ sở thứ hai của mình. Từ những chân trời di cư, khách dần thành người nhà, rồi đem theo những phẩm vật của nơi mình ra đi đến đất Sài Gòn. Dầu vậy, bất cứ một thức gì đến đất này đều được trung hòa ngược trở lại bên cạnh cái gốc gác nguyên thủy. Một thứ vô hình dạng chỉ có thể gọi là phong vị Sài Gòn. Thành ra, nói Sài Gòn không có đặc sản, mà đặc sản Sài Gòn là thứ chi cũng có đều chúng. Nhưng không, Sài Gòn mang trong mình một thứ tuyệt phẩm của riêng vùng đất này và lan truyền khắp tứ Nam Kỳ lục tỉnh, Trung Kỳ, rồi cả Bắc Kỳ, và kể cả sau này theo chân người Việt, băng đại dương đến khắp nẻo địa cầu. Một thứ có thể dõng dạc xưng tụng là máu huyết và hơi thở của mảnh đất và con người nơi đây. Một thứ phi định hình mà dai dẳng truyền thừa suốt hơn nửa thế kỷ, chẳng hề mất đi. Đó là dòng nhạc bolero. Nhiều sách vở để lại cho rằng bolero có gốc gác từ Tây Ban Nha, kinh qua đôi tai của thính giả Mỹ Latinh, vốn chứ danh với các bản tình ca lúc thì dữ dội, nhiệt huyết, khi lại nồng nàn, tình tứ. Sau đó mới du nhập vào Việt Nam và được dung dưỡng tại mảnh đất Sài Gòn, khi đó nổi lên như một minh châu trời đông giữa bán đảo Đông Dương và khắp Á Châu thời bấy giờ. Bối cảnh Sài Gòn sau những ngày di cư, phong trào tân nhạc bùng phát mạnh mẽ, rồi vào khoảng cuối thập niên 50, đầu thập niên 60, thị dân Sài Gòn chứng kiến sự xuất hiện của những âm thanh leng keng, tắc rục, chánh hiệu bolero dưới tên gọi nhạc thời trang hoặc thời trang nhạc tuyển. Các nhạc sĩ sáng tác đi đầu của dòng nhạc này lúc bấy giờ phải kể đến như Trúc Phương, Hoài Linh, Anh Bằng, Lê Dinh, Minh Kỳ, Vinh Sử, Tuấn Khanh, vân vân. Và tứ quý bolero, bốn người nữ ca sĩ tiên phong trong hát nhạc thời trang, góp phần làm nên sự khởi đầu vang dội, sức sống và sự lan tỏa của dòng nhạc này gồm Hoàng Oanh, Phương Dung, Thanh Thúy và Trúc Mai. Riêng Hoàng Oanh và Phương Dung, mỗi người đã thâu trên 300 dĩa 45 tua cho dòng nhạc này. Nhạc bolero có tính khái quát cao, nhưng khi đến với thính giả lại mang cho họ cảm tưởng như bản nhạc được viết cho riêng mình. Thêm nữa, bolero được viết ở nhiều mảng đề tài phong phú như tình yêu đôi lứa, tình bạn, tình lính chiến, tình yêu quê hương, vân vân, không hề kém cạnh so với các loại nhạc khác. Nhạc bolero được viết bằng cấu tứ trong sáng, mạch lạc và minh thị trong phần nội dung, nên dễ đem đến sự đồng cảm và thấu hiểu nơi thính giả. Từ chất tự sự này, cộng với giai điệu có tempo chậm rãi, đi kèm tiếng phách nhịp gõ đặc trưng nên ai cũng có thể hát theo được, hoặc một người hát và nhiều người cùng hòa âm. Chính từ điều này mà bolero có sức lan tỏa vô cùng mãnh liệt và sâu rộng trong quần chúng. Từ tầng lớp công chức, sinh viên cho tới giới bình dân lao động, bolero có thể được ngân nga trong không khí đại nhạc hội, phòng trà hoặc trên sóng phát thanh, sóng truyền hình. Bolero lại cũng có thể tắc rục tấu lên giữa chốn trà dư tửu hậu của tình bằng hữu, hoặc rè rè len lỏi từ cái radio ọp ẹp trong xóm lao động nghèo. Không biết phải nên nói ai cũng dung nạp được âm nhạc bolero, hay chính bolero là một thứ máu huyết, một bữa ăn tinh thần bất khả biến của thị dân nơi đây. Chính nhờ điểm này mà bolero trở nên đặc biệt và khác biệt hẳn so với các dòng nhạc khác cùng thời và cho mãi tới thời sau này. Sau chánh biến của thập niên 70, dòng nhạc bolero cùng chịu chung số phận với nhiều dòng nhạc khác trong vòng cấm đoán. Tuy nhiên, có lẽ duy chỉ có bolero phải chịu sự tình bạc mệnh nhiều hơn hẳn. Không biết từ đâu, nhiều cái tên được gán ghép và những dòng suy nghĩ đầy tệ bạc được áp đặt cho nó. Vị thế của Bolero phải chăng từ những định kiến này mà trở nên âm thầm, vắng lặng, sau khi tấm màn nhung văn nghệ của một thời vàng son đã khép lại? Tới chừng một nhà nghiên cứu đã phải thốt lên: tội nghiệp Bolero, trong một cuốn khảo cứu của mình về dòng nhạc này. Tút theo cuộc hành trình chạy đua cùng với thời gian, chúng tôi có nhiều đêm thảng thốt ngó quanh quất từ cõi tối tăm nào để tìm kiếm một tiếng vọng đáp hồi. Tha thiết chờ đợi và lắng nghe những tiếng vọng ấy cho những biên chép thời cuộc, cho những điều lưu danh, lưu dấu. Trong một đêm về sau của chứng kiến và ghi nhận, chúng tôi ngồi lại bên nhau trong quán nhỏ bên đường để chia sẻ cho nhau những mầm lửa âm ỉ trong tâm can mỗi người. Giữa lúc ấy, cùng nhau lại hát lên: quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói, chút tâm tư vào đêm vắng canh dài. Một người ca, những người còn lại, kẻ thì lim dim gật gù, kẻ lại gõ lốc cốc theo đúng điệu nhịp nhạc chứ danh. Chỉ vậy mà thấy tê tái tận cùng, ai đó thốt lên bài nhạc sao mà như viết riêng cho chúng ta. Phải rồi, cái hay của thứ âm nhạc này là chảy dài như máu huyết con người chốn này, rồi bật ra thành âm thanh như nói hộ cho tâm lòng của mỗi người. Tâm sự của một người thành lời ca ý nhạc mà ai cũng thấy nó là của mình, viết cho riêng mình và kể chuyện đời mình. Tuyệt đỉnh là chỗ đó. Sau đó, một đêm vào sâu mùa mưa, rất ngẫu hứng, chúng tôi giao rêu về một đêm nhạc với nhạc mục chỉ toàn những bản bolero thuần túy tại salon văn nghệ của mình. Đêm đó, Sài Gòn có mưa rì rả, vậy mà salon nhỏ chật ních người. Trên bục diễn, ca sĩ hát nỉ non theo nhịp đàn guitar mộc mạc. Dưới này có những tiếng suýt toa khe khẽ và thi thoảng những tiếng gõ đánh nhịp vang lên đầy thích thú. Công tâm mà nói, đêm nhạc này tự chúng tôi coi là không thành công và gửi lời cáo lỗi đến thính giả, dù chẳng ai phàn nàn gì. Tự chúng tôi phải nhìn nhận rằng ca sĩ của mình chưa truyền tải hết được cái hồn của Bolero, mà vấn đề là ở chỗ hát nhạc này bằng giọng của tân nhạc. Chất liệu đặc biệt của giọng hát dòng nhạc này là kiểu nhừa nhựa từ sâu trong dây thanh quản và nhả chữ nhấn trúng những chỗ cần luyến láy. Mà điều này thì chẳng có nhạc sĩ hay tờ nhạc nào thể hiện rõ ràng, minh thị cả. Tờ nhạc của Bolero cũng như những tờ nhạc khác với đầy đủ những hình nốt của thất cung Tây Phương. Việc này hoàn toàn tùy thuộc vào người thể hiện. Vì thế, ca sĩ của dòng nhạc này phải vô cùng giàu chất nghệ sĩ tính và phóng khoáng trong sáng tạo. Cái luyến láy là tự bản thân ca sĩ. Người ta phải suy nghĩ để gửi gắm tâm tư vào từng luyến láy. Cách hát nhạc thời trang khó hát hơn. Nếu không luyến láy thì không ra được. Luyến láy quá thì lại cải lương. Như ca sĩ Phương Dung có lần bộc bạch. Ở điểm này, dường như Bolero y hệt cách hát của đờn ca tài tử. Khi lòng bản chỉ có một, nhưng tùy bài, tùy cảm hứng và tâm trạng của người nghệ sĩ mà biến tấu vạn hình thiên trạng. Hay chính Bolero cũng là một sự kết hợp hay ảnh hưởng chút ít từ cái không khí đờn ca tài tử của riêng xứ Nam Kỳ. Cũng tương tự như vậy, khởi thủy của những người ca sĩ đầu tiên hát nhạc Bolero hầu như chỉ ở trung phần trở vô tới tận cùng miệt lục tình. Chỉ từ một lời rêu rao mà salon kín chặt trong vòng tay của thính giả yêu mến như thế, thì chẳng có lý gì để họ phải dùng một món ăn tinh thần đầy tạm bợ như thế được. Thậm chí có người đã tự thủ khi chỉ nghe băng dĩ nhạc của những ngày xưa và khước từ với thực tại, một thực tại đôi khi tạm bợ hoặc lệch lạc, làm buồn lòng những người nghe khao khát một Bolero chân chánh. Những chốn xưa một thời âm vang nhạc điệu thời trang, tuyển chọn nay sao vắng bóng. Truyền thanh, truyền hình chẳng mấy khi còn cất lên được bài Bolero bị gieo kết tiếng là nhạc sến. Nhưng đó chỉ là bề nổi, còn một luồng chảy âm thầm giữa lòng đô thành này cần phải khơi gạn. Để trả lời một câu hỏi, chúng tôi tìm đến Quy E Phòng Trà, giữa trung tâm Sài Gòn. Ngay đúng một đêm nhạc, họ âu yếm gọi là đêm nhạc tình Bolero. Vốn là kẻ vị cổ điển, nên những nét tân thời và bầu không khí đương đại nơi đây khiến tôi không có cảm giác an tâm là mấy. Mọi thứ ở đây đều sáng bóng và mới cáu cạnh. Phòng trà nơi đây chẳng phải mang màu sắc rệu rã của một gánh hát quá vãng nào đó chúng tôi đã đi qua. Một luồng sinh khí mô đen ngự trị lên tất cả. Trong tâm thế đề phòng này, tôi hoài nghi tất cả và ướm vào tâm thức một thứ cảm giác bất an lạ kỳ. Nhạc trỗi lên với đầy đủ bộ sậu, từ dây tới phím và gõ, đôi bài còn có bộ khí. Chết chân trong mớ âm thanh hỗn độn đó, cái đầu cự tuyệt của tôi chợt nhíu mày và cau có trên từng nhịp thở khó chịu. Trên kia, tay trống vẫn hồ hởi dập từng tiếng bát và snarum đầy mạnh bạo và hăm hở như chừng đang trong một đại nhạc hội của những tay rock ballad nào đó. Chàng ca sĩ nhỏ thó như co ro rõ rệt trên nền nhạc, tưởng chừng nuốt chừng lấy gã. Đây đâu phải Bolero. Tôi hồi tưởng về những bản thu âm trong băng iCai hay dĩa 45 tua còn sót lại đã từng nghe. Bolero mà tôi biết là thứ thanh âm nhã nhặn, từ tốn và nhạc điệu phải xe sắt, kết nối với từng nhạc nhà chữ, nốt luyến âm của ca sĩ, tất cả bền chắc thành một mối như chuỗi cảm xúc bất tận xoáy vào tâm hồn của thánh giả. Đó quả là một nỗi ám ảnh lớn lao lắm. Xung quanh, thính giả vẫn im lìm lắng nghe theo những âm thanh này, không một cảm xúc phản kháng hay biểu hiện nào. Xem ra, chúng tôi là bầy đàn duy nhất tỏ ra cực đoan với từng này thứ phải nhận lấy. Khuya đó, chúng tôi thức trắng đêm bên nhau để chút cho vơi nỗi niềm u uất mang phải sau đêm phòng trà. Sau chuyến hành hương bất thành tìm về thánh địa Bolero, một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên từng đó con người đang ra sức níu giữ những điều gì xem chừng mông lung quá vào lúc này. Rõ ràng, thính giả nào đâu quay lưng lại với Bolero, vẫn còn có rất nhiều người yêu mến, thậm chí hát những bài bản này kia mà. Bằng chứng là đêm nhạc giữa mùa mưa của salon văn nghệ của chúng tôi vẫn len chặt những bàn tay tán thưởng kia mà. Và như đã nói về một bữa ăn tinh thần tạm bợ hay giả dối, thì liệu tìm được ở đâu một đêm nhạc chánh hiệu Bolero mà không phải là một thứ na ná của Sosun, Boston, vân vân nào khác. Bài nhạc Bolero lầm thầm trên môi giữa khuya này bỗng trở nên buồn hơn hẳn thường khi. Sau khi bình tâm trở lại, chúng tôi lại sửa soạn cho một chuyến hành hương khác, quay về lại tiếng xưa phòng trà, nơi đầu tiên của cuộc hành trình. Cái phòng trà mang hơi hướm của một gánh hát cũ kỹ đã đem lại cho chúng tôi cứ cảm giác an tâm lúc đầu. Ông chủ phòng trà vẫn ngồi đúng cái chỗ của mọi khi thường ngồi, nhà đúng thứ khói của mọi khi thường nhà. Vẫn đầy chất suy tư như vậy, như một đêm nào tôi làm vị khách cuối cùng của phòng trà. Tiếng nhạc vẫn dập dìu trong ánh đèn màu tỏa khắp từ trái châu xoay tròn trên cao. Chúng tôi ngồi cạnh người nghệ sĩ lựa chọn ở lại và gầy dựng một phòng trà để níu giữ thời hoàng kim đã khép. Qua làn khói nhạt dần, ông ngồi trầm ngâm, có thể thấy rõ được từng nếp thời gian trên cánh mắt và vầng trán rộng để kể về những ngày dài đã bước qua trong âm nhạc. Nói Bolero là nhạc tến thì không đúng đâu, người ta gọi là nhạc vàng đấy. Đã có một thời gian nhạc vàng bị kết án oan uổng và có phần nhạy cảm vì lý do thời cuộc. Đừng phân biệt nhạc cao, nhạc thấp, nhạc sang hay là nhạc xến. Nhạc nào cũng là nhạc, miễn sao nó lên được nỗi lòng của người nhạc sĩ đó và mình có sự đồng cảm là được. Về sau, khi tìm hiểu thêm về tên gọi Bolero, chúng tôi nhận thấy một điều rõ ràng rằng chữ này không xuất hiện cùng lúc với sự ra đời của dòng nhạc để định danh dòng nhạc. Bolero chỉ đơn thuần là một điệu nhạc như các điệu nhạc khác vẫn thường được nhạc sĩ đề tựa ở đầu bản nhạc. Bên cạnh habanera, slow rock, rumba hay tango v.v. Nhưng rồi, khi những đổi thay diễn ra, những định kiến buông xuống những ác cảm cho tính từ sến dành cho dòng nhạc này, những di tích từ cuộc truy quét văn hóa xét lại sau chánh biến, mà ngay cả chính tính từ ấy cũng vẫn lún sâu vào những tranh cãi sentimental hay Maria Shell. Lúc ấy, người ta bắt đầu quay trở lại, tìm lấy chữ Bolero để định danh cho dòng nhạc, vốn dĩ trước kia chẳng hề có phân biệt rạch ròi trên các dĩa nhạc thu chung như một sự ngấm ngầm tự vệ trước lời mỉa, sến. Nhưng chính từ sến dần dà cũng phải chịu đồng hóa cùng dòng nhạc, trở thành một tên gọi thứ cấp khác, đầy trìu mến của thính giả mà không hề ám chút ác cảm, bỉ bai nào. Ngay lúc đó, nhạc tấu lên bản Thói đời của Trúc Phương, dù cố gắng nhưng chàng ca sĩ vẫn không thể truyền tải hết chất nhựa nhựa như khói thuốc đêm thâu của Bolero mà chúng tôi hằng mê mẩn. Duy chỉ có ban nhạc đã khiến tất cả đều mãn nhĩ với đúng điệu bài bản, những phím đàn accord và tiếng mõ tắc rục. Và đêm nhạc chỉ có vậy. Hiểu được suy nghĩ của chúng tôi, người nhạc sĩ trần tình. Nghe Bolero không thì buồn lắm. Thị hiếu khán giả mà, người ta thích nghe đa dạng hơn. Cả một ngày mệt nhọc đi làm rồi thì chỉ muốn nghe cái gì nhẹ nhàng thôi. Chao ôi, rõ ràng rằng có những bản tân nhạc khác nặng nề và sầu thảm hơn Bolero rất nhiều, nhưng có lẽ do những phép viết ẩn dụ và cấu tứ cách điệu trong ngôn ngữ để đánh lừa óc suy nghĩ dễ phai mờ trong lúc thưởng nhạc của người ta, trong khi Bolero lại là một lời tâm tình hay câu chuyện trải dài xuyên suốt, dễ hiểu và dễ thấm thía, cho nên người ta gieo kết cho nó những điều này chăng? Lại một đêm ra về với ngẩn ngơ, nhưng ít nhất có thể biết chắc giữa năm 2014 vẫn còn những ban nhạc chơi được đúng điệu Bolero. Hay cứ vui vì những điều vui nhỏ trước đã, để nói về chuyện thị hiếu hay xu hướng lựa chọn của thính giả. Nhờ vào mối thâm giao, chúng tôi lại tìm đến một phòng trà tân thời khác. Phòng trà Đồng Giao nằm trên đường Pasteur, với tên tuổi khá uy tín trong giới phòng trà và được kể là một trong những phòng trà đầu tiên của Việt Nam từ sau 75. Cánh cửa khép lại cho tiếng nhạc dập dình hỗn độn đằng sau, chúng tôi ngồi trong sân vườn để trò chuyện về Bolero. Trái hẳn với một ông chủ phòng trà kiêm nhạc sĩ của đêm trước, ông chủ của đêm nay là người nghe nhạc riết nhức đầu và vô chừng lý tính với chuyện kinh doanh trong âm nhạc. Đây đúng là điều chúng tôi cần cho bức tranh toàn cảnh về Bolero hiện nay, vì không thể tự vây hãm quanh mình bởi những hảo vọng cảm tính của nghệ thuật. Thì đây, hãy tỉnh thức với thực tế gồ ghề của những người đứng đằng sau bề mặt cơm áo của âm nhạc nghệ thuật. Với anh thì Bolero cũng là một dòng nhạc như bao dòng nhạc khác, chẳng hề có sự phân biệt cao sang hay hèn kém. Bolero với anh, hễ làm là phải đờn cho ra, hát cho chúng. Cái quan trọng của hát dòng nhạc này là chất nhựa trong dòng ca. Nhưng hiện giờ, chẳng có ca sĩ phòng trà nào chỉ chuyên hát Bolero, tất cả đều đa nhiệm. Đêm nào tiền chiến thì ca tiền chiến, đêm nào Bolero thì hát Bolero. Bolero cũng có nhiều cái đổi mới, cải tiến, mà rõ rệt nhất là cách phối nhạc. Những thính giả dễ tính thì chấp nhận, nhưng vẫn có người không chịu và chê bai. Dù sao, cái mới cũng chỉ là để đổi món cho đỡ ngán, chứ cái cũ, cái gốc vẫn là cái hay nhất. Người đàn ông đầy lý tính, trải qua bao thăng trầm với kinh thương trong âm nhạc, vẫn dành một niềm tin lạc quan đầy trìu mến cho Bolero. Anh tin rằng Bolero không chết đâu, làm sao mà chết được. Thời gian gần đây, báo giới bắt đầu nói về dòng nhạc này nhiều hơn, và nhất là khi có các thí sinh trẻ tuổi mang Bolero vào các cuộc thi truyền hình đình đám. Lúc này, những thính giả cũ bất chợt tìm thấy thứ âm nhạc một thời trên truyền hình đại chúng thì lấy làm thích thú. Trong khi đó, đây lại là một chất liệu mới mẻ đối với giới trẻ, đồng thời bằng công nghệ truyền thông truyền hình đã đánh thức được tiềm tàng rung cảm của lớp thính giả trẻ trong cảm thụ âm nhạc Bolero. Dù sao đi nữa, không thể phủ nhận niềm đam mê và những ảnh hưởng nhất định của họ đến dòng nhạc như hơi thở này của dân Nam Kỳ. Âm nhạc cũng như thời trang, quần rộng, quần bó, tóc ngắn, tóc dài, quay đi, quay lại, thì âm nhạc cũng vậy. Có lẽ lúc này, lúc khác, âm nhạc hay thời trang cũng là nghệ thuật. Nhai hoài thì cũng nhàm chán. Cho nên, sẽ có lúc hoàng kim, thịnh hành và có lúc tạm lắng xuống. Nhưng Bolero đã là tình yêu thì làm sao mà lỗi thời được? Tình yêu làm sao mà thay đổi được? Sở dĩ Bolero chỉ còn như một mạch nước ngầm trong lòng dân chúng là vì một phần do ảnh hưởng của biến động thời cuộc. Có trong vòng cấm đoán thì họa chăng tạm diệt bề nổi, chứ bề chìm thì vô phương. Và sau khi kết thúc giai đoạn này, Bolero đã sống dai dẳng dù trong lén lút, trong lòng người ta, thì nó vẫn tiếp tục ở mãi đó. Dầu cho sáng nào cũng như sáng nào, bên mâm trà đậm, cuốn băng Thanh Tuyền lặp lại biết bao lần, vẫn thấy hay như mọi lần. Bài ca này, cuộc rượu nào cũng ca, nhưng lần nào cũng thấy hay, thấy đã. Đó là Bolero và cung cách Bolero sống đầy ngạo nghễ, như một đế vương không ngai. Đó là những điều mà khó có thể dòng nhạc nào cũng làm được. Chất hiện sinh của Bolero ở chỗ sống cùng người ta như hơi thở, máu huyết. Thậm chí Bolero trở thành một công cụ trên gánh đời mưu sinh của nhiều người. Và nhiều người sống trong gánh mưu sinh đó tưởng chừng như một cuộc rong chơi, khi ngày nào cũng được ôm đàn như nhựa giữa trưa nắng một bản nào của Trúc Phương. Trong một bức thư viết cho tôi, sau bao lâu vắng bóng, bạn tôi kể về nỗi ám ảnh da diết khi nghe một người hành khất ca bản 24 giờ phép của Trúc Phương. Anh giật mình chết chân trong khoảnh khắc thu lấy trọn vẹn từng đó nhạc tính và từng con chữ vào tim mình. Qua nhiều chuyện thăng trầm, đôi lúc tưởng chừng cuộc đời là một vở kịch dài đầy phi lý, thì khi đó anh tìm được sự an ủi nơi âm nhạc của Trúc Phương. Trong chuyến hành hương tìm về suối nguồn Bolero này, từng có lúc chúng tôi ngồi khóc rấm rứt trong một góc thiếu ánh sáng phòng trà. Tôi nhiều khi đã tuyệt vọng tưởng chừng rằng rồi thì Bolero cũng chết một cái chết buồn bã như cuộc đời đầy bất hạnh của ông hoàng nhạc Bolero, Trúc Phương. Nhưng càng đi, càng cởi mở lòng mình và tháo bỏ đi bớt những thiên kiến đầy cố thủ, tôi đã có thể tiếp nhận sự lạc quan và tin cẩn vào con đường đi của Bolero. Tôi đã có thể dành một ánh nhìn đầy nhân hậu và cảm kích đến những nhạc sĩ tân thời vậy mà cố công cho những bài Bolero được trở lại từ cõi cấm đoán và chính giọng ca của họ, dù có thể chưa được ưng ý theo đôi tai của những người thủ cựu, nhưng lại có sức hút mạnh mẽ đến những lớp khán giả mới đến với Bolero. Họ là những làn gió đầy mới mẻ đang thổi thêm sinh khí cho Bolero. Và một khi ta đã nói thứ âm nhạc này là máu huyết hay hơi thở, thì chẳng có lý do gì để bài xích những tấm lòng đang nhân rộng và truyền bá Bolero đến với nhiều nơi hơn. Biết đâu, chính họ cũng đang ấm ức và cố công gầy dựng lại cái bề nổi cho thứ âm nhạc vàng son này, bên cạnh đời sống ngầm vẫn không dừng chảy kia. Như một duyên may, trong chuyến đi lần này, chúng tôi tình cờ gặp đúng dịp có đêm diễn của những tiếng hát qua ba thế hệ đưa nền âm nhạc vàng son trải dài, tiếp nối. Đó là các cô Phương Dung, Giao Linh và Kim Anh. Thời gian có thể làm tàn hao những gì thuộc về vật chất, duy chỉ có những giá trị tinh thần là vĩnh viễn còn. Ta có thể đọc hàng mấy quyển sách hay từng đó trang tư liệu về một Sài Gòn hào hoa phong nhã, nhưng chừng như chưa đủ chân thực bằng vài phút giây chứng kiến những con người của Sài Gòn xưa trong ăn bận, nói năng, đi lại, thưa gửi. Suốt đêm trò chuyện cùng các cô, giữa các tiết mục chờ diễn, khiến chúng tôi đầy mê đắm và thích thú tợ như trẻ nhỏ được chiều chuộng quả bánh. Đã đi qua mấy mươi năm ca hát, trải qua nhiều nổi trôi vận mệnh, nhưng trong các cô vẫn tỏa ra một thứ lửa đam mê với nghề đầy mãnh liệt. Đó là một thứ lửa đầy ánh kim của sự lạc quan và tin tưởng. Mặc dầu những nhạc sĩ đã mất hết, muốn kiếm lại người truyền nhân của họ để viết tiếp dòng nhạc này rất là khó. Nhưng vẫn còn hàng mấy trăm bài chưa từng được sử dụng. Nhạc sĩ ngày xưa hay lắm, nhạc ở đâu trong đầu mà tuôn ra, còn mấy trăm bài mà mất lên mất xuống, bây giờ có bài hát được, bài không. Chúng tôi không khỏi tiếc rẻ. Những loạn ly phân tán gây ra nhiều mất mát và dư âm dài lâu hơn là chúng tôi hằng tưởng. Cô Phương Dung tâm sự. Cô nghĩ trong tương lai thế nào Bộ Văn hóa cũng cho, vì cô không làm chính trị. Cô chỉ là ca sĩ đem tiếng hát của mình để sống với tâm trạng của người khác trong một bài hát. Yêu mến những người đã thương và giúp cho mình sống 57 năm trên con đường nghệ thuật. Nhưng đó là quá khứ. Về hiện tại, các cô vẫn sống lại giai điệu cũ ngày xưa của mình. Cho dù bây giờ quá dồn dập, vội vã, quá nhanh, thì mình vẫn phải cố giữ cái hồn của bài nhạc để khán giả khỏi thất vọng. Cô Giao Linh đã kể về một niềm tin vào lớp thính giả trẻ của Bolero, một thứ lửa hy vọng vô tình cô tiếp nối cho chúng tôi trên cuộc hành trình có đôi lúc tưởng chừng tuyệt vọng. Hồi nào tới bây giờ, mình sống bằng tất cả trái tim trong âm nhạc thì cô nên giữ. Vì dù bây giờ con có trẻ thì con cũng phải lớn tuổi. 5-10 năm, 20-30 nữa rồi con cũng sẽ lớn bằng ba mẹ con. Con nghe dòng nhạc, con sẽ cảm nhận được. Đó là cái điều hạnh phúc mà mấy cô chú lớn tuổi muốn nói với con. Âm nhạc không có tuổi, bây giờ con của con không thích, nhưng rồi một thời gian nào đó sẽ thích. Hay câu chuyện của cô Phương Dung về những thính giả mộ điệu từ bên kia vĩ tuyến sẵn sàng đáp chuyến bay hơn 800 đô để sang Nga Xô mua vé đại nhạc hội giá 40 đô chỉ để nghe cô hát cho thỏa tấm lòng sau những ngày dài, từng sướng vui, những niềm vui riêng cùng giọng hát cô trong âm thầm, lén lút. Hay về những em thiếu niên xưng con, gọi bà biên thơ từ miệt nào xa xăm để chia sẻ tình yêu cảm mến mãnh liệt, cũng là một niềm vui to lớn của những người tài nữ trong chặng đường âm nhạc về sau này. Đêm Sài Gòn hoa lệ tưng bừng đại nhạc hội kỷ niệm nửa thế kỷ ca hát của các cô Giao Linh, Phương Dung, các em nhỏ đã lặn lội đường xa đến để chúc mừng tiếng hát ru êm cuộc đời mình từ bên ngoài sân khấu cổng cao kín mịt. Làm sao có thể làm ngơ trước những tấm lòng chân phương tha thiết dường ấy? Người tài nữ đã rộng mở vòng tay để đón các em vào chiếu nhạc của riêng mình. Đêm đó, chắc hẳn đã có những giọt nước mắt, những nụ cười và cái ôm chặt xiết. Từ đó, những tình yêu nảy nở hoa rực rỡ trên từng phím đàn bolero chưa bao giờ tắt. Chúng tôi cũng được biết thêm về một phòng trà, chính là VE. Phòng trà tân thời mà tôi hằng đề phòng, có ông chủ yêu thương bolero tới nỗi sẵn sàng dành phần lại quả của các đêm nhạc thành công khai thác để duy trì hàng tuần một đêm bolero miễn phí dành cho những thính giả thị dân còn yêu thương bolero. Một thách thức để anh duy trì nếp nghe nhạc thuần bolero và dung dưỡng những lớp ca sĩ chuyên chở thuần túy dòng nhạc này. Thương cảm với cái nghĩa anh dành cho bolero của tất cả, chúng tôi đã đến bằng một tấm lòng bao dung, cởi mở và nhân hậu hơn hết để kiên nhẫn nghe trọn vẹn đêm nhạc bolero của anh. Và quả thực, khi dẹp bỏ hết những thiên kiến chắn lối, tôi bắt đầu để mặc cho những biểu cảm đầy phấn khích của mình hòa với những nhạc phẩm được chơi mới với đa âm của nhiều nhạc cụ hơn và những giọng ca đầy nâng niu với nhạc phẩm. Như một nhà nghiên cứu văn hóa từng nói, bảo tồn văn hóa nghĩa là làm mới nó trong một chừng mực cho phép. Đêm đó, chúng tôi về giữa thênh thang cơn mưa mùa thu lạnh buốt mà lòng tràn ngập niềm yêu hạnh phúc. Bài ca Bolero quá quen, vẫn thường hay hát, bỗng thấy hay dạt dào hơn thường khi. Đôi khi, hãy thử ướm mình ra khỏi vỏ bọc khép kín để nhìn ra ngoài kia những gì đang chuyển động. Và vì có bước đi nên chúng tôi mới có cơ hội được thấy những gì đang song hành cùng Bolero trên những chặng đường tiếp nối ngoài kia. Bằng tất cả những lạc quan và sự hứng khởi đương có, chúng tôi liền gầy một đêm nhạc Bolero lần thứ nhì với các nhạc phẩm sóng bước cùng năm tháng. Một đêm không tưởng với những thính giả sẵn sàng đứng bên nhau trong salon văn nghệ đã len kín người chỉ để nghe cho trọn hết những bản Bolero tình tứ như nhịp thở của đời sống chung quanh. Đêm đó chỉ có tiếng guitar acoustic làm nền và nhịp gõ từ tiếng suýt xoa của thính giả làm phách hiệu. Một không gian thấm đượm Bolero chứ danh hiển hiện mà chẳng bao giờ tôi có thể nghĩ tới. Đêm đó, hậu sinh của ông Hoàng Bolero Trúc Phương, nhạc sĩ Trúc Lam và Mùa Thu Lá Bay, tài danh Kim Anh đã đến bên chúng tôi để cùng sóng sánh hơi men và cất lên tiếng ca của dòng đời vẫn chảy. Chỉ có thể là Bolero để ngồi bên nhau, chẳng màng tới địa vị, nghĩa lý, danh vọng. Vì khi ta nâng niu một giọng ca, một bài bản âm nhạc cùng nhau, nghĩa là ta đang trân quý nhau hết mực. Với chúng tôi, như thế, tất cả những điều trên của một chuyến hành trình dài, đầy nước mắt và giọt cười, nghĩa là Bolero vẫn đang sống và đi tiếp con đường của mình trong xã hội tân thời.